Kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca vì muốn dung chứa hết thảy phân thân các hóa Phật, nên tám phương kia, mỗi phương đều biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước. Thảy đều thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula, lại dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca thấy chư Phật đã ngồi đầy trong 3000 đại thiên thế giới, mà phân thân hóa Phật ở phương Đông chẳng còn tòa để ngồi. Vì dung chứa phân thân hóa Phật ở 8 phương kia đều có tòa ngồi, nên mới vận dụng sức đại thần thông. 8 phương, mỗi phương biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh trong các cõi nước đó. Chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, và dời hàng trời người để ở cõi khác. Đây cũng giống như mời khách dự yến tiệc. Sau khi trong nhà ngoài nhà thu dọn sạch sẽ rồi, lại đem chó mèo, vân vân, gia súc để vào một phòng, tránh sự phá hoại phiền toái. Ý nghĩa cũng gần giống nhau. Kinh văn. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả, thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần, đủ các thứ báu dùng làm nghiêm sức. Giảng giải. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, và có cây bồ đề để trang nghiêm cõi nước. Cây cao khoảng 500 do tuần, cành lá hoa quả đều thứ lớp trang nghiêm. Dưới cội bồ đề có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần, đều dùng 7 báu để trang sức tòa báu, khiến cho đẹp đẽ. Kinh văn. Cũng không có biển cả sông ngòi và núi Mục Chân Lân Đà. Núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi Chúa, vân vân, thảy đều là một cõi nước Phật. Đất báu bằng phẳng, các báu xen nhau làm màn gian che khắp ở phía trên, lại treo các phan lọng, đốt hương báu lớn, các hoa báu cõi trời rải khắp trên mặt đất. Giảng giải. Những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi Thiết Vi, núi Chu Vi Bốn Đại Châu, núi Đại Thiết Vi, núi Chu Vi Đại Thiên Thế Giới, núi Tu Di, núi Diệu Cao, các núi Chúa, vân vân. Những sự biến hóa trong cõi nước đều làm thành một cõi Phật. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm thành màn văn che phủ khắp ở phía trên, lại treo các phan báu và lọng báu, đốt hương báu lớn, chư thiên rải các thứ hoa báu đầy khắp mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Đây là cảnh giới kế tiếp biến cõi nước. Kinh văn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì các đức Phật phân thân có chỗ ngồi, nên tám phương kia, mỗi phương lại biến ra 200 vạn ước na do tha cõi nước. Thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula, lại dời các trời người để ở cõi khác. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì khiến cho phân thân hóa Phật trong 10 phương có chỗ ngồi, nên 8 phương kia, mỗi phương lại biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước, thảy đều khiến cho thanh tịnh, chẳng có các địa ngục ngạ quỷ súc sinh, càng chẳng có Atula. Atula thích đấu tranh, khiến cho thế giới chẳng bình an, giống như ngựa hại bầy, nhiễu loạn khắp nơi. Lại dời các người trên trời và người ở nhân gian đến cõi nước khác. Tại sao? Vì biến cõi đời ác năm trược thành cõi nước thanh tịnh, do đó chuyển họ đến cõi nước khác. Kinh văn. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cây cao 500 do tuần, cành lá hoa quả thứ lớp trang nghiêm. Dưới cây đều có tòa báu sư tử, cao 5 do tuần, cũng dùng các thứ báu nghiêm sức tốt đẹp. Giảng giải. Những cõi nước biến hóa ra cũng dùng lưu ly làm đất, lại có cây báu trang nghiêm, cây bồ đề cao 500 do tuần, cành lá hoa quả rất sum xê, đều thứ lớp trang nghiêm đẹp đẽ. Dưới mỗi cây báu đều có tòa báu sư tử, tòa cao cũng năm do tuần, đều dùng các thứ báu nghiêm sức rất đẹp đẽ. Kinh văn: cũng không có biển cả sông ngòi và núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi chúa thảy, thông làm một cõi nước Phật. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm thành màn, giăng che phủ khắp ở phía trên. Lại treo các phan lộng, đốt hương báu lớn, các thứ hoa báu cõi trời rải đầy khắp mặt đất. Giảng giải: những cõi nước biến hóa ra cũng chẳng có biển cả, sông ngòi, núi đá lớn, núi thiết vi lớn, núi tu di, các núi chúa thảy. Cõi nước biến hóa ra thông làm thành một cõi nước Phật. Đất báu rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm. Các thứ báu xen nhau thành màn báu, giăng che khắp phía trên. Lại treo các phan báu và lọng báu, đốt hương báu lớn, xa gần đều ngửi được mùi thơm đó. Các thứ hoa quý cõi trời rải khắp trên mặt đất. Cảnh giới như thế diệu không thể tả. Đây là cảnh giới biến cõi nước lần thứ ba. Phẩm này nói về ba lần biến hóa cõi nước, rốt ráo là ý nghĩa gì? Đức Phật Thích Ca dùng thần thông biến cõi ô uế thành cõi thanh tịnh. Ban đầu biến thế giới Ta Bà, thứ nhì biến tám phương kia, mỗi phương làm thành 200 vạn ức na do tha cõi nước. Lần thứ ba lại biến tám phương, mỗi phương làm 200 vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh thành cõi tịnh độ. Tại sao phải như thế? Vì đón tiếp Đức Đa Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của Phật Thích Ca trong mười phương, cho nên đại sự đều trang nghiêm, biểu thị sự nhiệt liệt hoan nghênh. Ba lần biến cõi nước lại có ý nghĩa gì? Lần đầu biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ kiến tư, thấy, nghĩ, hai hoặc. Kiến hoặc là gì? Tức là kiến giải mê hoặc, rất là lợi hại, hại người không ít. Vì nó mà không được giải thoát, đời đời kiếp kiếp lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử. Học Phật Pháp tức là học Pháp đoạn hoặc. Tóm lại, tức là học trí huệ. Trí huệ hướng về đâu để cầu? Có câu rằng: thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Nghiên cứu kinh điển là pháp môn tu của người học Phật Pháp. Tư hoặc là gì? Tức là tư tưởng mê hoặc. Nói tỉ mỉ thì kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Thấy tiền tài thì sinh tâm tham, thấy sắc thì khởi thương yêu. Nếu đoạn được kiến hoặc thì bất cứ gặp cảnh giới gì cũng chẳng đồng tâm. Tư hoặc là mê lý khởi phân biệt, đối với đạo lý chẳng minh bạch, khởi lên tâm phân biệt. Lần thứ hai biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ trần sa hoặc. Trần là vi trần, hạt bụi, sa là các sông hằng. Trong ruộng tám thức có nhiều trần sa hoặc, nếu không đoạn hết thì vẫn bị chuyển ở trong sự có và không. Trần sa hoặc tuy nhiên rất nhiều, song chính mình chẳng biết. Ví như trong phòng sạch sẽ, trước mắt nhìn thấy giống như chẳng có bụi bặm gì, song ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng thì phát hiện có vô số hạt bụi bay đi bay lại ở trong hư không, lúc lên lúc xuống. Có ánh sáng mặt trời mới thấy được hạt bụi, chẳng có ánh sáng mặt trời thì chẳng thấy hạt bụi. Ánh sáng mặt trời tức là trí huệ, hạt bụi tức là vọng tưởng. Có trí huệ thì mới phát hiện mình có vọng tưởng. A-la-hán đã đoạn sạch kiến tư hai hoặc, vẫn chưa đoạn sạch trần sa hoặc. Bồ-tát đã đoạn trần sa hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn sạch vô minh hoặc. Kiến tư hoặc là thô hoặc, trần sa hoặc là tế hoặc. Thô hoặc dễ đoạn, tế hoặc chẳng dễ gì đoạn sạch. Do đó có câu: khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Lần thứ ba biến cõi nước là biểu thị đoạn trừ vô minh hoặc. Do đó, phá vô minh thấy pháp tánh. Vô minh tức là chẳng minh bạch, chẳng minh bạch Phật Pháp, chẳng rõ sự lý, tức là vô minh. Có vô minh thì có sinh tử, đoạn vô minh thì dứt sinh tử. Chứng đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá, biến dịch sinh tử. Nếu phá được một phần vô minh cuối cùng, thì chứng quả vị Phật. Kiến tư hoặc, tức là trần sa hoặc, trợ giúp nó chẳng minh bạch. Trần sa hoặc là vô minh trợ giúp nó sinh ra, còn vô minh ai giúp nó sinh ra? Tức là ngu si. Vô minh hoặc là vi tế hoặc, khó đoạn sạch nhất. Đại ý Đức Phật Thích Ca ba lần biến cõi nước là khiến cho chúng ta đoạn trừ ba hoặc. Có ba hoặc thì không thể chứng quả vị Phật. Đoạn sạch ba hoặc liền chứng quả vị Phật. Đạo lý này rất giản đơn, ai ai cũng đều rõ, song chẳng ai thực hành. Phật cũng chẳng biết làm gì hơn. Than thở nói, chúng sinh khó độ, chẳng biết hồi đầu. Ở trong Phật giáo thường nói, biển khổ mênh mông, quay đầu thì thấy bờ. Chỉ cần quay đầu lại, thì đến bờ bên kia Niết Bàn, đắc được thường lạc ngã tịnh vui sướng thật sự. Song đáng tiếc cho chúng sinh, nhận giả làm thật, tham vui năm dục. Chẳng biết đó là năm sợi dây thừng, trói buộc chẳng có ngày ra khỏi. Ba lần biến cõi nước còn có ý nghĩa dùng tám lìa bỏ, tám giải thoát, tám thắng xứ, mười nhất thiết xứ, ba pháp, làm thiền định xa lìa tham ái ba cõi, còn gọi là tam muội, còn gọi là ba cửa ải tham thiền. Tám lìa bỏ là gì? Lìa là xa lìa, bỏ là vứt bỏ. Xa lìa cảnh giới sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xả bỏ hưởng thụ năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Tám giải thoát là: một, bên trong có sắc tưởng, quán sát bên ngoài giải thoát. Bên trong có sắc tưởng về ái tình, bên ngoài thấy sắc đẹp thì mê hoặc. Nếu tâm chẳng có thứ tư tưởng này, thì bên ngoài bất cứ có sắc đẹp gì cũng không thể bị ảnh hưởng. Tâm chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Gặp con trai đẹp hoặc con gái xinh, phải quán bất tịnh thì tự nhiên được giải thoát. 2. Bên trong không có sắc tưởng, quán sát bên ngoài giải thoát. Trong tâm chẳng có sắc tưởng, quán sát sắc tướng bên ngoài, thấy đều là vật không sạch, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thường quán tưởng như thế, chẳng điên đảo, chẳng chấp trước, thì sẽ đắc được giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ. Ở trong định quán tưởng diệu sắc quang minh, được như như bất động, liễu liễu thường minh. Ở trong thân đầy đủ viên mãn mà trụ ở trong không. Đó là tịnh quán, ở trên là quán bất tịnh. 4. Không vô biên xứ giải thoát. Nhàm chán sắc thân mà tu quán không, đắc được không định, song không cũng phải giải thoát. Nếu không thì vẫn có chướng ngại về không, không thể giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. Lúc đó, cho đến không cũng nhàm lìa, lưu lại thức A-lại gia, tiêu diệt hết sáu thức trước, chẳng khởi tác dụng. Chỉ có thức thứ bảy phan duyên vi tế. Song chẳng khởi đại tác dụng, cho nên thức cũng phải giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. Hàng phục được thức thứ bảy rồi, chỉ còn lại thức thứ tám. Chẳng khởi hiện hành, lúc đó không cũng chẳng có, thức cũng chẳng có, cái ta, ngã cũng chẳng có. Xong, trong tâm vẫn còn pháp tưởng vô sở hữu, cho nên cũng phải giải thoát. 7. Phi tưởng, phi tưởng xứ giải thoát. Dùng định lực khống chế thức thứ 8, giống như đã hết, cho nên là phi tưởng. Định lực xảo di, thức thứ 8 tựa như còn, cho nên là phi tưởng. Tưởng thô phải giải thoát, tưởng tế cũng phải giải thoát, đó mới là thật giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định, thân tác chứng, cụ túc trụ giải thoát. Tức là khiến cho tâm sở thọ và tâm sở tưởng, hai pháp đều diệt mà chẳng khởi. Đây đã diệt thọ tưởng định. Nếu có diệt thọ tưởng, thì vẫn không giải thoát, vẫn còn chướng ngại. Nếu có sự chấp trước, thì không thể giải thoát được. Tóm lại, tri kiến đều phải giải thoát, nếu không thì chẳng được giải thoát. Tám thắng xứ là gì? Thắng là thắng tri thắng kiến. Thắng tri, phàm là sự hiểu biết đều chánh quyết. Thắng kiến, phàm là sự thấy đều là đúng. Thắng tri thắng kiến này với tri kiến của thế gian chẳng giống nhau. Nếu minh bạch được đạo lý tám giải thoát và tám thắng xứ, thì chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc, không làm việc điên đảo. Tám thắng xứ này là quan sát tử thi người chết, có các hiện tượng bất đồng, sau đó mới chứng nhập được cảnh giới thù thắng. Tám thắng xứ là: 1. Bên trong có các sắc tưởng, quan sát bên ngoài ít thắng xứ. 2. Bên trong có sắc tưởng, quan sát bên ngoài nhiều thắng xứ. 3. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quan sát bên ngoài ít thắng xứ. 4. Bên trong chẳng có sắc tưởng, quán sát bên ngoài nhiều thắng xứ. Ý nghĩa những thắng xứ và tám giải thoát gần giống nhau. Vì chẳng có định lực mà quán nhiều, thì e rằng định lực tán, cho nên phải quán ít thắng xứ. Khi nào có định lực thì hãy quán nhiều thắng xứ. Quán cái gì? Phải tu chính quán tưởng. Chính quán tưởng là gì? Tưởng sinh, tử thi sinh lên. Tưởng sanh ứ, tử thi bị nắng gió biến thành màu xanh ứ. Tưởng hoại, tử thi tan rã. Tưởng máu chảy, sau khi thi thể tan rã thì máu chảy về đất. Tưởng mủ, thối nát thành mủ. Tưởng ăn, thi thể bị chim thú ăn. Tưởng phân tán, sau khi chim thú ăn xong thì toàn thể xương cốt phân tán rã rời. Tưởng xương cốt, còn lại đống xương. Tưởng thiêu đốt, xương cốt bị lửa thiêu đốt trở thành tro đất. Người tu thiền phải quán chính quán tưởng này, bằng không thì chấp trước, có cái ta sẽ không thành công. 5. Xanh thắng xứ. 6. Vàng thắng xứ. 7. Đỏ thắng xứ. 8. Trắng thắng xứ. Quán xong bất tịnh mới quán phóng quang. Màu xanh phóng ra quang minh màu xanh, màu vàng phóng ra quang minh màu vàng, màu trắng phóng ra quang minh màu trắng, hiện ra một thứ quang minh. Lúc đó đừng chấp trước, giống như chẳng có việc đó, được như vậy thì mới được xứ sự thù thắng. 10 nhất thiết xứ là gì? Tức là 10 thứ khắp nhất thiết xứ, tức cũng là 4 màu sắc và thêm 6 đại. Nếu có thắng tri, thắng kiến, thì sẽ thành tựu công năng khắp nhất thiết xứ. 1. Xanh khắp nhất thiết xứ. 2. Vàng khắp nhất thiết xứ. 3. Đỏ nhất thiết xứ. 4. Trắng nhất thiết xứ. 5. Địa nhất thiết xứ. 6. Nước nhất thiết xứ. 7. Lửa nhất thiết xứ. 8. Gió nhất thiết xứ. 9. Không nhất thiết xứ. 10. Thức nhất thiết xứ. 10 pháp này, người tham thiền phải minh bạch cảnh giới này, sau đó mới phá được sự tham thoại đầu, tức cũng là khai ngộ. Hòa thượng Hư Vân lúc khai ngộ nói: nản trước thủ, đã toái bôi. Gia phá nhân vong, ngữ nan khai. Xuân đáo hoa hương xứ xứ tú. Sơn hà đại địa thị Như Lai. Nghĩa là: tay bị nóng, đập nát ly. Nhà tan người mất, khó nói nên lời. Xuân đến hoa thơm, đầu đầu cũng đẹp. Sông núi đất đai đều là Như Lai. Tức là cảnh giới này hết thảy đều không. 3 lần biến cõi nước. Lần thứ nhất biểu thị 8 xã lìa. Lần thứ 2 biểu thị 8 tháng xứ. Lần thứ 3 biểu thị 10 nhất thiết xứ. Nghĩa lý của kinh văn thâm áo vô cùng. Phải quán thông kinh nghĩa mới có hữu dụng. Bằng không thì nuốt trựng, ăn mà chẳng biết mùi vị. Đọc kinh văn mà không cầu hiểu rõ, không biết tông chỉ của kinh, suốt ngày ngủ với vô minh, ăn cơm với phiền não, làm bạn với ba hoặc. Như thế thì làm sao có sự thành tựu? Tóm lại, hiểu biết thì lìa khỏi chúng, chẳng hiểu biết thì bị chúng làm mê. Người học Phật Pháp, vừa học vừa thực hành mới có hiệu quả. Học mà không hành, dù học bao nhiêu cũng chẳng ích gì. Tức là học một câu mà áp dụng thì sẽ đắc được vô lượng lợi ích. Bệnh lớn nhất của người học Phật Pháp là nói được mà làm chẳng được. Đó là khẩu đầu thiền. Kinh văn: bấy giờ, các Đức Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở phương Đông, trong 50.000 ức na do tha cõi nước, mỗi vị đang thuyết pháp ở cõi đó, đều tụ tập lại. Như thế lần lượt các Đức Phật trong 10 phương cũng đều tụ tập lại, ngồi ở tại 8 phương. Giảng giải: lúc đó, các hóa Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong 100 ức na do tha hằng hà sa cõi nước đều đang ở cõi đó thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Đa Bảo Như Lai đến Pháp Hội Linh Sơn làm chứng minh, cho nên các ngài đều từ biệt đại chúng để tụ tập về núi Linh Sơn. Tại sao Đức Đa Bảo Như Lai đến Hội Pháp Hoa Núi Linh Thứ Thế Giới Ta Bà để làm chứng? Vì thuở xưa, ngài từng phát nguyện, phàm là có đạo tràng diễn nói kinh Pháp Hoa thì ta nhất định đến trước làm chứng minh. Lần lượt như thế, từ phương Đông bắt đầu, 10 phương chư Phật đều tụ tập tại Pháp Hội Linh Sơn, ngồi ở 8 phương của Bảo Tháp. Kinh văn: bấy giờ, tại mỗi phương đều có 400.000 ức na do tha cõi nước. Các Đức Phật Như Lai đều đầy khắp trong đó. Giảng giải: lúc đó, ở tại mỗi phương đều có 400.000 ức na do tha cõi nước. Cõi nước biến hóa ra rất thanh tịnh trang nghiêm. Các Đức Phật phân thân của Phật Thích Ca đều đầy khắp trong đó. Kinh văn: bấy giờ, các Đức Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả đến thưa hỏi Đức Phật Thích Ca, và đều đưa cho mỗi một bó hoa báu, mà dặn dò rằng: thiện nam tử, ngươi hãy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni, theo như lời của ta mà nói rằng: Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ não, sức khỏe an vui chăng? Các chúng Bồ Tát Thanh Văn đều an ổn chăng? Giảng giải: lúc đó, phần thân chư Phật 10 phương đều ngồi trên tòa sư tử dưới cội Bồ Đề, rồi phái thị giả đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca để thăm hỏi. Chư Phật tay cầm bó hoa báu đưa cho thị giả, dặn dò thị giả rằng: thiện nam tử, ông đến núi Linh Thứ đạo tràng của Phật Thích Ca. Thế ta mà nói thế này, Đức Thế Tôn, ngài có khỏe chăng? Chẳng có bệnh tật, chẳng có khổ não chứ? Thân tâm an lạc chứ? Hàng Bồ Tát và Thanh Văn đều an ổn chăng? Thăm hỏi xong rồi, thì dâng hoa báu cúng dường Đức Phật. Kinh văn: dùng hoa báu này rải lên cúng dường Đức Phật, rồi bạch rằng: Đức Phật đó cũng muốn mở bảo tháp này, các Đức Phật sai sứ đến cũng lại như thế. Giảng giải: chư Phật lại dặn dò thị giả nói, đem hoa báu này rải lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau đó nói với Đức Phật rằng: Đức Phật đó muốn mở bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, để chiêm ngưỡng đức tướng của Đức Đa Bảo Như Lai. Chẳng những một vị Phật sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật, cúng dường Đức Phật, mà 10 phương chư Phật đều thăm hỏi và cúng dường như thế. Kinh văn: bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy tất cả chư Phật phân thân đều đã tụ lại, đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Đức Phật cùng muốn mở bảo tháp, bèn từ tòa đứng dậy, trụ ở trong hư không. Tất cả bốn chúng đều đứng dậy, chắp tay một lòng nhìn Phật. Giảng giải: lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chư Phật phân thân của mình đã tụ tập lại hết trên núi Linh Thứ. Mỗi vị Phật đều ngồi trên tòa báu sư tử. Lại nghe 10 phương chư Phật muốn mở bảo tháp, lập tức từ tòa báu đứng dậy, trụ ở trong hư không. Lúc đó, Tất cả bốn chúng đệ tử cùng nhau đứng dậy, cùng kính chắp tay. Đại chúng một lòng nhìn Phật mở cửa bảo tháp như thế nào. Tụ tinh hội thần để chờ. Kinh văn. Bây giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu vang ra âm thanh lớn, như tháo chốt mở cửa thành lớn. Giảng giải. Lúc ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay phải mở cửa tháp bảy báu. Từ trong tháp vang ra âm thanh rất lớn, giống như tháo chốt mở cửa thành lớn. Phật dùng tay phải mở cửa bảo tháp là biểu thị khai quyền. Đức Đa Bảo Như Lai hiện thân là biểu thị hiển thật. Có câu, khai quyền hiển thật. Thu pháp môn quyền xảo phương tiện lại, bây giờ hiển lộ ra pháp môn chân thật. Kinh điển lúc trước Phật giảng là pháp quyền xảo phương tiện. Bây giờ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới là pháp chân thật. Đây tức là tông chỉ của bổn kinh này. Kinh văn. Bây giờ, tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong bảo tháp, toàn thân không tán hoại như nhập thiền định. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở cửa bảo tháp, hết thảy bốn chúng đệ tử trong pháp hội đều nhìn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử, an nhiên tồn tại chẳng tan hoại, giống như an tường nhập vào thiền định, khiến cho người thấy sinh tâm cung kính. Vì sao? Vì có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Kinh văn. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai nói, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin hãy mau nói kinh Pháp Hoa, ta vì nghe kinh này mà đến đây. Giảng giải. Lúc ấy, lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp nói, lành thay, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin Ngài hãy mau nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà đến đây. Đức Đa Bảo Như Lai vì thuở xưa phát nguyện mà đến làm chứng minh. Kinh văn. Bấy giờ, bốn chúng thấy Phật đã diệt độ trong quá khứ vô lượng ngàn vạn ức kiếp nói lời như thế. Khen chưa từng có, đại chúng đều dùng hoa báo cõi trời tụ lại rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Giảng giải. Lúc đó, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng đệ tử nhìn thấy Đức Phật Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng ngàn vạn ức kiếp trong quá khứ, ở trong bảo tháp nói ra lời như thế. Đại chúng khen ngợi chưa từng có, đại chúng đều dùng hoa báu cõi trời tụ lại rải trên thân Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy lên ngồi trên tòa này. Tức thời, Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong bảo tháp đó, ngồi kiết già trên nửa tòa đó. Giảng giải. Lúc đó, Đức Đa Bảo Như Lai ở trong bảo tháp nhường nửa tòa báu sư tử cho Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, mà nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hãy lên ngồi bên cạnh tôi, chúng ta hai người cùng ngồi chung một tòa. Tức thời, Đức Phật Thích Ca bèn vào trong bảo tháp, cùng ngồi một tòa với Phật Đa Bảo, ngồi kiết già trên tòa báu sư tử. Kinh văn. Bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, ai nấy đều nghĩ, Đức Phật ngồi quá cao xa, xin nguyện Đức Như Lai dùng sức thần thông, khiến cho tất cả chúng con đều đến trong hư không. Giảng giải. Lúc đó, đại chúng trong hội Pháp Hoa nhìn thấy hai vị Phật cùng ngồi kiết già trên tòa báu sư tử ở trong bảo tháp, rất gần gũi, giống như là bạn bè thân thiết. Đại chúng đều nghĩ như vậy. Hai vị Phật ngồi ở trong bảo tháp vừa cao vừa xa, khiến cho chúng con nhìn chẳng rõ ràng, nghe chẳng rõ ràng. Xin nguyện Như Lai từ bi, dùng sức đại thần thông, đem tất cả đại chúng chúng con ở trong pháp hội này đều đến trong hư không, để chiêm ngưỡng Như Lai, lễ lại Như Lai thì tiện hơn. Kinh văn: Tức thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông, tiếp các đại chúng đều đến trong hư không, dùng âm thanh lớn bảo khắp bốn chúng: Ai có thể ở cõi Ta Bà này mà rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì nay chính là phải thời. Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này phó chúc cho mọi người. Giảng giải: Lúc đó, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, nên biết được đại chúng khởi vọng tưởng, bèn sinh tâm thương xót, dùng sức thần thông tiếp họ đến trong hư không, để làm mãn nguyện của đại chúng. Đức Phật Thích Ca lại dùng âm thanh lớn, bảo khắp bốn chúng đệ tử nói rằng: Ai có thể ở cõi Ta Bà này, rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì hôm nay chính là phải thời. Vì ta, Phật Thích Ca, sau khi nói xong kinh Pháp Hoa, thì chẳng bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Mỗi vị Phật đều muốn đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa phó chúc cho mọi người. Mong có người gánh vác trách nhiệm này, nối Phật huệ mạng, khiến cho chánh pháp vĩnh viễn lưu lại ở đời, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Các bạn chú ý, thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, giải nói kinh Pháp Hoa, ấn tống kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa đều có công đức không thể tưởng tượng được. Đọc tụng kinh Pháp Hoa có thể từ trong miệng phun ra xá lợi, biên chép kinh Pháp Hoa có thể từ ngòi bút nhả ra xá lợi. Đây là sự thật ngàn chân vạn quyết.